hồi 19 luận về nguyên lý ba kiếp luân hồi chính được nguyên tắc nhân quả báo ứng Phật sống thế công giá ngày 26 tháng 4 năm nhân tức 1982 thơ Khoa Kỹ Phát Đạt Thành Luận Tri Hồ Tát Văn Vi Đa Ngập Chi Nhân Quả Do Lai Minh Minh Báo Mạc Thiết Nghe Chính Tính Mệnh Nguyên Dịch Kỹ Thuật Cơ Tâm Phật Bất Lương Văn Minh Nguy Hiểm Biết Bao Lường Nguyên Nhân Quả Báo Thường Sau Chính Chớ Sống Dị Đoan Nghiệp Khổ Vương. Tới Phật gần đây khoa học kỹ thuật dần dần phát đạt, do đó bọn gây nghiệp chuyên lớn tiếng hô hào những thuyết vô thần tuyên truyền thông tin về nhân quả, chẳng không thể vì người ta không tin nhân quả mà không có nhân quả báo ứng. Có một số kẻ làm ác bị báo ứng nhãn tiền, có một số làm ác lại ung dung sống ngoài vòng pháp luật. Những kẻ làm ác đó sẽ vẫn chưa bị báo ứng nhân quả ngay lập tức, là vì kiếp trước tu nhân tích đức hoặc được hưởng phúc đức ông bà để lại, do đó không bị trừng phạt ngay. Nếu như không rõ lẽ này mà phủ nhận nhân quả tiếp tục làm ác thì làm sao tránh khỏi tai ương? Đợi tới lúc bị nhân quả báo ứng trừng phạt hẳn là chẳng thể thoát khỏi. Giống như kẻ giết người chỉ có thể tạm thời trốn lánh cảnh sát và pháp luật, trong chẳng thể vĩnh viễn trốn khỏi sự ám ảnh của lương tâm trừng phạt. Bọn làm ác đại đa số tâm trí rối loạn xung động nhất thời mà bản tính bị đánh mất. Tuy nhiên có một số đang bị luật pháp giam cầm, một số đang sống khơ khơ ngoài vòng pháp luật. Song kẻ sống ngoài vòng pháp luật chớ tưởng là người chẳng hay, quỷ chẳng nghe rõ mà cố tình tái phạm. Nếu như còn giữ ý niệm này chắc chắn sẽ gặp cảnh vô cùng bi thương. Giờ thầy giảng cho con một chuyện cũ. Ngày xưa có một kẻ cường đạo gặp một vị hòa thượng tính cướp tiền. Vị hòa thượng liền nhỏ lệ khiến tên cường đạo cười ha hả, nói chẳng thể ngờ được rằng một kẻ xuất gia tu hành khi mất của lại có thể khóc được. Khi đó vị hòa thượng nói: "Vẻ từ bi đến ngay thân xác này tôi cũng chẳng hề quý trọng nữa, là của cải tôi sở dĩ khóc là bởi vì thương anh. Chẳng rõ kiếp trước anh có gieo nhân gì khiến kiếp này anh trở thành kẻ cướp, đã vậy ngày nay lại còn gieo nhân đại ác, tương lai hẳn là sẽ càng phải nhận quả ác báo ứng. Do đó tôi không thể cầm lòng nên nhỏ lệ tên cướp nghe xong bàng hoàng tỉnh ngộ, từ đó cải tà quy chánh. Thái sinh thưa ân sư nói rất phải xong. Có kẻ hỏi con rằng làm việc thiện kiếp này chưa được thiện báo, bọn làm ác chưa thấy ác báo, chưa xin ân sư giảng giải cho con được thấu triệt." Thế Phật chào ngon hỏi rất đúng, nhân quả có thể chia ra làm hai loại là nhân quả ẩn tàng và nhân quả hiển lộ. Nhân quả ẩn tàng là vì chúng sinh mắt bị che mờ nên phần đông không thấy được, vì quan hệ của căn tính bị đánh chìm, cho nên ngoài những bậc đại trí tuệ chẳng thể hiểu ngộ, tu tâm dưỡng tính bồi đắp công đức ẩn tàng trở thành hiển hóa, đạt được sự cải tạo tính mệnh khí bẩm, phát thai quán cốt căn tính ẩn tàng của sinh mệnh mới này có thể chú định trăm năm, ngàn năm, vạn năm trong mọi hoàn cảnh sinh hoạt tiêu giao khỏi thiên đàng. Do đó căn tính nhân quả quyết định vậy. Như kẻ trầm đậu được đậu, trầm dưa được dưa, trầm đậu chẳng thề được dưa. Đó là hạnh âm chất nhân quả của sự âm thầm thành thiền. Nhân quả của tính năm hiển minh cũng bất cái đồng người ta thường thường. Tâm sự sinh hoạt hàng ngày cũng thể nghiệm được về phương diễn triển. Như ngày nay mình cứu giúp kẻ khác, mình cũng được kẻ khác tôn kính, được người ủng hộ. Đó cũng là phúc đức về phương diện ác. Như ngày nay đánh người giết người, ngày khác mình sẽ bị đánh bị giết. Ngày nay làm ác giết chóc, chẳng tôn trọng luật pháp quốc gia, ngày khác sẽ bị tai nạn lao tù. Ngày nay giận dữ phẫn nộ, ngày khác ác thân tâm sẽ bị đau đớn. Thiên cảm ứng trong sách Thái Thượng có nói: tâm khởi từ thiện, thiện tuy chưa làm xong các thần thân tốt đã theo, tâm khởi từ ác, ác tư chưa làm hung thần đã theo. Cho nên, người tốt nói thiện, nhìn thiện, hành thiện, một ngày có ba thiện, ba năm trời ác được giáng phúc, kẻ bất thiện nói ác, nhìn ác làm ác, mỗi ngày có ba ác, ba năm trời ác bị giáng họa. Cổ đức ta nói làm thiện ác sáng sủa, làm thiện không sáng sủa, tổ tiên ác ta dư, tai ương, hết ác sáng sủa, làm ác ác gặp tai ương, làm ác không gặp tai ương, tổ tiên ác ta dư đức, đức hết ác gặp tai ương. Thái sinh thưa theo như lời dạy của ân sư, báo ứng nhân quả chỉ là vấn đề thời gian tính. Thế Phật đúng vậy, chỉ là tới sớm hay trễ mà thôi, như trồng cây tùng phải mất mấy chục năm mới nở qua cái trái. Trồng cây ăn quả ít năm liền nở qua cái trái, trồng lúa chỉ cần ít tháng là có thể gặt hái, trồng rau chỉ ít chục ngày là có thể thu hoạch, vì thời gian gieo giống khác nhau. Có người mấy chục ngày, có người ít tháng ít năm mà quả báo đã đến sớm hay trễ. Như chư đệ tử thánh hiền đường cũng cùng chư vị ấn tâm thánh hiền tạp chí công đức thật là vô lượng, đã vì sứ mệnh khổ quá đại đạo, không kể tư lợi hy sinh nhẫn nhục, trồng được nhân thiện lớn lao, sân loại nhân thiện lớn lao này đang ở giai đoạn manh nha. Vả lại cũng do nhân duyên kiếp trước mà đạt thành quả ở kiếp này, do đó người hành thiện dần dần tiêu được nghiệp là nhờ làm công quả như vậy. Nếu kẻ phàm phu tục tử làm thiện mà rồi được thiện báo ngay thì quả là chưa ngộ đạo lớn tinh vi. Thế mới biết việc người tu đạo tương lai sẽ công thành nghiệp quả, chính quả thành chân. Kẻ phàm phu tục tử chẳng thể nào hiểu nổi. Thái sinh thưa đúng vậy, lời dạy của ân sư, người tu đạo ở trên đời dương đương nhiên phải thể hội thâm sâu, chẳng thể lơ là nhìn bề ngoài. Nếu thấy người khác chân thành tu đạo, tự mình mới đi được một bước, thì khi thấy người tu đạo thoái chí ắt là mình cũng thoái chí theo họ. Càng có những kẻ mê muội, nếu nhìn người khác hành thiện mà được thiện báo, mình mới thực hành đạo thiện. Nếu nhìn người khác làm thiện chưa được thiện báo liền chẳng tiếp tục làm thiện, là chẳng rõ thiện ác nhân quả vô mờ mịt, nên cần phải chú định lâu thì phàm phu tục tử mắt mờ làm sao nhìn rõ được. Thế Phật trời ngoan trò ngoan nói rất đúng, nếu như người tu đạo hành đạo một cách ai vua thì loại người này quả là ngu si lắm, chẳng biết nắm vận mệnh mình ở ngay trong tâm mình. Người khác làm thiện làm ác đối với mình chẳng hề có quan hệ. Thái sinh thưa phải, chúng sinh nếu như giác ngộ được lễ này, hẳn chẳng còn là chúng sinh nữa. Vả lại, còn một số người hoài nghi ngơ ngác ngoài cửa đạo thật là đáng thương. Thế Phật đứng lắm, đêm nay thời giờ đã muộn, hai thầy trò mình chuẩn bị dạo cõi nhân gian, trò ngoan hãy mau lên đại sen. Thái sinh thưa con đã sẵn sàng, kính mời ân sư lên đường, Thế Phật đã tới nơi. Thái sinh thưa tại sao mau quá, Thế Phật tại vì tài giỏi. Thái sinh gia đình này hòa khí tràn đầy, bàn thờ Phật trong nhà có tinh hình đức cổ Phật Nam Hải, tướng mạo trang nghiêm hào quang ngời tỏa, cùng ba vị khác là đức Quan Thánh Đế Quân, Phật Sống Thế Công, Lã Tiên Tổ, nên biết ngay là gia đình tu đạo. Thế Phật đúng vậy, hiện tại có rất nhiều gia đình tu đạo, nhà nhà sinh Phật. Thái sinh ha ha, nhà nhà sinh Phật, cho nên phòng khách ở dưới lầu có một vị sư tỷ đang bồng một hài là con Phật. Thế Phật, người đời nay rất dễ xúc động, giác ngộ không giống nhau, tâm phân biệt nặng nề, do đó chúng ta không nên nhắc tới hai tiếng con Phật. Chỉ biết chắc chắn rằng đạo căn phi thường thiện lành và linh ứng. Thái sinh quả đúng như vậy, con trông thấy hài nhi này tuệ tính khá cao, đạo căn sâu dày, xin thỉnh ý ân sư, có phải những người trong gia đình của Hà Nhi này đạo căn đều thâm sâu cả phải không? Thế Phật chẳng nhất định như vậy, nếu xét về nhân duyên căn cơ tổ đức, gia đình này tu đạo đã được ít chục năm, do đó âm đức tổ tông sâu dày, nên có cơ duyên đắc đạo, còn nếu như tiến vào cửa đạo, đạo căn không sâu, tự nhiên cơ duyên, tự khó đạt. Thay xin thưa ân sư, dạy sách đúng có một số gia đình tu đạo, bị khảo đảo hoài, đời than quán rồi vang nên càng quán càng tiền. Thế Phật chúng ta hãy tới một gia đình khác, con hãy nhìn tòa biệt thự kia là nơi ở của một đại sĩ nghiệp gia. Bên trong có một đại công tử hiện đang theo học ở một trường đại học, tiếp trước là một đại thiện nhân kiều nhà Thanh. Lúc sống ban nhiều phước cho làng, xây cầu đắp đường nên kiếp này hưởng trọn phú quý công danh, lại còn phát tâm nguyện đời này tiếp tục làm việc thiện, tích lũy công đức tương lai hưởng thụ phước trời siêu sinh cực lạc. Thái sinh a, thì ra nguyên nhân là như vậy, quả là phước đức, do đó cũng chẳng lạ là kiếp này đã phò trợ cho sự nghiệp của cha thành tựu. Thế Phật gia đình khác ở ven núi đang bị gió cát phủ mờ, hai thầy trò mình hãy tới đó tham quan. Nguyên lai gia đình này kiếp trước mắt quan với người, con có nhìn thấy đứa nhỏ ngồi trên xe lăn không? Thái sinh thưa, con nhìn thấy Thế Phật đứa nhỏ này ba kiếp trước là dân lưu manh hoang ăn mà chẳng ham làm, hai kiếp sau từng bị luân hồi làm súc vật, trong thời gian đó linh hồn chịu mọi khổ tới nay đầu thai vào gia đình này, lại là gia đình không có đức chuyên kể chuyện thị phi của người, không tin nhân quả phá hoại danh tiết của người, không kính trọng bậc trưởng thượng, do đó trong chống tối tâm đã bị nghiệp quả báo ứng thai sinh. Đúng là nhân quả nghiệp chướng báo ứng một ly chẳng sai, người đời gặp phải nghiệp chướng này khó mà thay đổi, thì làm cách nào để tiêu nghiệp được? Thế Phật có thể trước bàn thờ hoặc ngửa mặt lên trời hoặc hướng nội phát nguyện ấn tống sách nhân gian du ký, thực tâm sám hối hoặc âm thầm thực hành lập công đức giúp đỡ kẻ nghèo khổ, thần linh sẽ ngầm giúp đỡ, tự nhiên quan nghiệp dần dần giải trừ, gia đình dần dần trở thành hòa thuận tốt lành. Thái sinh thưa ông sư, phát tâm ấn tống kinh sách lại có thể giải nghiệp chuyển kiếp được hay sao? Thế Phật được lắm sân cũng không thể phát tâm ấn tống kinh sách vài ba lần mà có thể hoàn toàn giải trừ hết được nghiệp chướng, giúp in kinh sách tốt nhất là hướng tới mục tiêu phát nguyện trường trì, giúp ấn tống hàng tháng hoặc ba tháng một lần hoặc nửa năm một lần, như vậy sự phát nguyện mới giúp cho thiện tâm khỏi đọa lạc. Tu cả trong lẫn ngoài, việc giải nghiệp chuyển kiếp, suy nghĩ so sánh thấy ứng nghiệm tương lai sẽ chứng đạo tiên giao. Thế mới biết cách nhiệm phổ qua đạo lý của thánh hiền đường so với trước quả là khác quá nhiều. Đề cao việc ấm tấm kinh sách các hiệu nghiệm hay lắm. Hai thầy trò mình tiếp tục dạo thăm nơi khác. Thái sinh thưa hay lắm, Thế Phật phía trước là phủ quan tướng. Thái sinh có lẽ vì vậy khiến con cảm thấy một luồng chính khí hạo nhiên bao trùm. Thế Phật phía trong có một vị công tử đang chăm chỉ đọc kinh sách. Kiếp trước là vị tướng của triều đại nhà Nguyên, chỉ vì lúc sống tận trung báo quốc vị quốc văn thanh, nhờ vậy sau khi rời cõi trần được ban trước lập hưởng thụ tại cõi trời ít trăm năm, tới nay phước hết, do đó được tái sinh nơi đất lành. Nếu như kiếp này vẫn tiếp tục tận trung báo quốc sẽ lại được hưởng phước lộc vô biên. Còn nếu như ô uế gian tà bán nước cầu huynh, không biết quý chuẩn thân tâm sạch thì cuối cùng sẽ mất thân muôn kiếp khó phục hồi. Thái sinh quả là đáng sợ muôn phần siêu thân. và đọa lạc chỉ cách nhau có một ly, hoàn toàn do mình lựa chọn. Người đời được có thân, nếu như không hành tam thương ngũ thường tứ di bát đức, quả là đáng tiếc. Tế Phật thầy trò mình tới thân một gia đình khác thái sinh trò ngu thấy. Gia đình phía trước có một vị anh nhi thất mãi không ngưng. Tế Phật vị anh nhi này trí tuệ thông minh, ngày sau sẽ làm được nhiều việc lớn lao. Gia đình này vốn không có con, song chỉ vì cha mẹ lại ao ước có con, nên một mặt phát tâm ấn tâm kinh sách, một mặt cầu xin ơn trên. Cuối cùng đấng thiên liên cảm động ban ân, tuy sung sướng được có con, song vợ chồng gia đình này đã phải trải qua 6 năm thảo đảo đầy khổ đau, cho nên hiện tại đứa con thường ốm đau bệnh hoạn. Nếu như lại nguyện cùng thần thánh làm điều ân phước, có thể giải trừ được nghiệp này. Trà ngoan, đêm nay thời giờ đã trễ, hãy tạm ngưng tại đây, chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Thái sinh thưa con, đã lên đại sen, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật đã tới thánh hiền đường, thái sinh xuống đại sen, hồn phát nhập thể xác. Hồi 20, thiên lý chiếu rọi báo ứng không sót một mảy may. Nhân quả qua lại qua nghiệp đương nhiên được giải trừ. Phật sống tới công giá ngày 9 tháng 4 năm Nhâm Thức 1982, thơ trái quan luận định bình thành tu hữu thủy vô chung khốn khổ nhân, hoạt hình kiêu kiêu vọng nhãn kháng hậu báo lâm thân tháng tâm đầu. Dịch muốn rõ công tu, đợi cuối đời trước tu sao bỏ tội cùng trời. Rõ ràng trừng phạt mà không thấy, quả đến kêu than đã muộn rồi. Tế Phật đức tin là nguồn cội của sức mạnh, vì thế đến ngay kể sắp chết, chỉ cần có chút đức tin cũng cảm thấy vô cùng ấm áp. Ngược lại thanh niên đang tuổi cường tráng thiếu đức tin mà lại đem của cả giàu sang đến cho họ, hẳn là họ sẽ bàng hoàng khó hiểu. Bữa nay ta nói vậy, chúng sinh có thể sẽ hỏi tại sao hai kẻ lại có sự cách biệt quá xa như vậy. Bởi lẽ kẻ thứ nhất giống như chiếc thuyền nhỏ bình thường, nhưng lại có địa bàn hướng dẫn nên tâm hồn dễ trở về với đức tin, cuối cùng có thể tới bờ. Kẻ thứ hai tuy là chiếc thuyền đẹp đẽ nhưng không có địa bàn hướng dẫn hay là sức mạnh của đức tin, sẽ ngỡ ngàng không biết hướng về đâu, bền bồng trôi giạt. Ta tha thiết mong cầu chúng sanh có được đức tin mạnh mẽ để đề phòng lúc gặp nghịch cảnh như là ly tán hoạn nạn khổ đau đầy đọa, có được đức tin sẽ đương cự nổi. Bởi vậy chúng sinh chưa từng thiếu một thứ gì mà chỉ thiếu đức tin thôi. Thái sinh là dạy con sư hay quá, con thiết nghĩ đức tin giống tựa luồng ánh sáng chiếu rọi đường tâm tối. Nếu như thiếu luồng ánh sáng này, chắc chắn kẻ bộ hành sẽ đuôi mù quờ quạng, chẳng biết lối mà đi. Tế Phật chân lý luôn luôn tồn tại và ngầm soi sáng cho chúng sinh, xong chúng sinh lại thường cho chân lý là không hiện hữu. Chẳng khác nào kẻ có đôi mắt sáng nhìn được rất xa, nhưng nhãn truyền lại bị che lấp, nên cứ đi mãi trên đường tội lỗi. Ngược lại những kẻ mắt mù bị sự tối tâm vây phủ, nhưng trong tâm họ lại có ngọn đèn tuệ sáng ngời. Do đó những kẻ được phước mà không biết là mình có phước, cứ mãi tham lam không chán, đó là bệnh lớn của chúng sinh. Thuốc tiên vô hình chúng sinh lại không có, bởi vậy muốn chiến thắng gian tà phải phát huy sự thiện lành thì hẳn là rất công hiệu. Thái sinh lời dạy của ân sư vô cùng quan trọng, vô cùng tha thiết. Tào Ngô hết sức cảm kích, con nguyện truyền bá tâm linh vô tận của thầy, xong chỉ ngại rằng lòng nhiệt thành thì có dư sức lại chẳng đủ. Tế Phật chỉ cần có ngọn đèn vô tận, một sẽ truyền người, mười sẽ truyền tâm, vả lại cùng sinh hoạt với những người sáng suốt nhiệt thành. Trong một lãnh vực con sẽ có dịp gom tất cả lại để tạo thành sức mạnh của chính con. Thái sinh thưa lời dạy của ân sư rất đúng, con hy vọng ngọn đèn vô tận sẽ bất diệt. Tế Phật xong con phải luôn luôn châm dầu để nó không bao giờ tắt. Thái sinh thưa ân sư, con ráng cố gắng thực hành như vậy. Tế Phật bữa nay tạm ngưng tại đây để con bắt đầu cuộc hành trình. Thái sinh thưa con đã sửa soạn tâm, chính mời ân sư lên đường. Tế Phật tục ngữ nói, đậy nắp phòng hãy bàn luận cái quan luận định, nghĩa là bản tính thiện hay ác của người chẳng thể phê phán lúc người đó còn sống, phải đợi tới sau khi họ chết mới có thể phẩm bình, giống như chạy đua đường trường không thể có nhận xét lúc mới bắt đầu chạy hoặc mới chạy được giữa phần đường thắng hay bại, chỉ hoàn toàn quyết định ở mức cuối cùng. Từ ngàn xưa tới nay, nhân hào nghĩa sĩ, trung thành hiếu tử, danh tiếng để lại muôn đời là đều do một đời giữ tiết tháo, dù chết cũng không bỏ, do đó mới được mọi người tôn thờ. Thái sinh lời dạy của ân sư vô cùng hữu lý. Trần Ngô thường thấy một số người tu đạo lúc ban đầu nhiệt thành, sau này gặp trở ngại liền nản lòng thối chí. Tế Phật Phật với chúng sinh khác nhau chỗ đó, có một số nửa đường bỏ dở là chỉ chưa sáng lễ đạo, chưa tỏ chân lý. Ta rất lấy làm tiếc cho họ. Tuy hiện nay người tu đạo rất nhiều nhưng có trước có sau, cái chết không bỏ lại chẳng có được là bao. Thái sinh theo như lời dạy của ân sư, tu đạo giống như chạy đường trường, nếu như không có lòng tin tuyệt đối hẳn là sẽ sớm bỏ dở nửa chừng. Thế Phật đúng vậy, chúng ta cũng phải giữa đường ngừng nghỉ. Thái sinh thưa tại sao vậy? Thế Phật chẳng tại sao cả, vì chúng ta đã tới được mục đích. Thái sinh à, thì ra nguyên nhân là như vậy. Thế Phật phía trước là nơi giúp tiêu tan nghiệp chướng, tích chống thi hành hình phạt lúc còn sống. Thái sinh thưa ân sư, nơi đó là một y viện. Thế Phật đúng, thầy trò mình mau tới phẩm vấn. Thái sinh mũi ngửi thấy mùi quá chất nồng nặc, mắt nhìn thấy những phần bệnh vắng vẻ, thề đường giống như chốn địa ngục ở cõi nhân gian. Phía trước bác sĩ y tá chạy tán loạn bởi vì họ bị bệnh nhân đang cầm dao rượt. Thế Phật, người đó là cầm thuốc mới có ngày bị đồ tể mở bụng, và nếu đúng vậy thì con người thờ nay có khác chi, cho nên thường bị mổ xẻ đau đớn. Thái sinh chưa đúng là như vậy, con người bị đau ốm và cần có thuốc thang cũng có lý do. Thế Phật, phần lớn những người tới đây là để nghiệp chướng của họ tiêu tan. Thái sinh thưa ân sư, dạy sắc có lý, vị trung niên phía trước nhìn để mặt bề ngoài cũng thấy có chuyện tâm, nhưng tại sao còn bị tới nơi đây sẽ thực gia đau đớn? Thế Phật, theo như thần tam thiên chết, vị đó kiếp này tuy hiền lương, song kiếp trước là một y sĩ tâm phi hành nghề, có một kẻ nhà quê nghèo hèn, mắc chính bệnh nhạt nghèo, cần cấp cứu nhưng khi tới bệnh viện vì không có tiền mắng, vị y sĩ này bèn làm nơi không chữa trị, đợi tới lúc đưa đến bệnh viện khác thì quá trễ. Nói đi nửa đường vì cơn bệnh hình hạ không chịu nổi, đành phải khóc. Sau khi bệnh nhân đã chết, lành quán hận không tiêu hết thành nghiệp quả ác đạo. Do đó mà vị y sĩ đó ngày nay phải tới đây giải phóng ruột và bao tử để cho nghiệp chướng tiêu tan. Thái sinh, là y sĩ phải tôn sùng đề cao đức y đạo mới được người tâm tính, còn chuỗi nghĩ tới tiền của quân đơn kinh thành chiến thế ra đi nước đời khá chẳng bất hạnh lắm sao? Tiếp một chuyện đời nay được làm y sĩ để hiển chiến nhìn thấy vậy, trước trước có tôi cùng được trời đất xuất sắc mới thành tựu nổi. Nếu như đời nay không biết tu thân, đánh mất lương tâm của người ngày trước tương lai, hãy là chẳng tránh khỏi sự trừng phạt. Giờ mình trả nỗ lực nên không ngờ rằng Thái sinh còn bị thương như kia, hình như cũng phải tới đây trả nghiệp.
cái hợp vị thanh niên đó không biết khi chẳng hạn không tâm kề đến nơi này giống như là biển để gây nên thảm kịch chúng ta vừa đến phần đã khác khiến cho cha mẹ lễ trần thân sáng chí vị thù thân tiên tử thường xử phụ mẫu lễ sái thân quả là uổng phí một tâm huyết muôn đời của cả gia đình lẫn quốc gia. Thái sinh chưa đúng là như vậy, dục tất tất bất đạt muốn mau khắc dẫn tới chỉ muốn lỡ tay thành ôm hận ngàn đời. Cách tường có một vị thanh niên mắt lờ đờ tinh thần hoàn toàn suy sụp, thế Phật mất nghiệp quả báo nên bị nhiều oan hồn vây vùa. Thái sinh thưa ân sư, tại sao con không nhìn thấy thế Phật con thể dùng quạt Phật hoặc một cái quan hồn sẽ hiện ra ngay. Thái sinh a, quả nhiên có một người con gái xuất hiện. Thế Phật, người con gái này cứ theo sát thanh niên đó để đòi trả nghiệp đã lâu. Thái sinh thưa, có thể phỏng vấn người con gái này được không? Thế Phật, được, hãy yêu cầu người con gái đó nói rõ nguyên nhân. Thái sinh, quan hồn có được mạnh giỏi không? Nhờ gặp được chúng tôi nên chúng tôi đã giúp hiện ra, vậy có thể trả lời ít câu hỏi của chúng tôi không? Quan hồn không hiểu cách sinh hô của thái sinh, cho nên thế Phật đã làm phép khiến quan hồn vô cùng đau đớn. Nữ quan hồn, tôi với quý vị không thù không quán, cớ sao lại bắt tôi phải gặp quý vị? Thế Phật, quan chỉ có thể giải, không thể buộc. Tại sao quan hồn lại muốn hại đời người thanh niên? Nữ quan hồn này được lệnh từ cõi âm lên hãm hại kẻ đó. Hai vị là thần thánh cõi nào mà lại muốn ngăn cản tôi? Vị nữ quan hồn không tuân lệnh thế Phật liền xuất cây lục thượng chiêm thân hào quang. Quả ngờ nữ quan hồn chống cự không nổi, đau đớn khắc hòa, cớ sao lại muốn lăn nhục tôi? Thái sinh, không phải vậy đâu, chúng tôi vì biết sách nhân gian như ký cho nên muốn được rõ một số chi tiết để làm tài liệu hầu thức tỉnh người đời. Tôi mong nữ quan hồn hãy hợp tác với chúng tôi nói rõ nguyên nhân đau khổ. Nữ quan hồn, thái sinh chứ quá đau lòng, hãy kể rõ đi. Còn nếu như gặp khó khăn, ân sư Thế Phật sẽ giải quyết cho, vả lại chúng tôi không có nhiều thời giờ. Nữ quan hồn, người thanh niên đó không có lương tâm. 20 năm trước tôi làm việc tại một trưởng giày, thì có một thanh niên thuộc họ Trần tên là giữ chức ngoại vụ của công ty, thấy tôi là người có nhan sắc nên thường đem lời ăn bướm dụ dỗ tôi, rồi một hôm hẹn đưa tôi đi. Cho tôi không ngờ đêm đó đã bị chàng phá hoại chiếc sinh. Rồi suốt thời gian sau chàng bảo gì tôi cũng nghe, nên đã đem hết tiền của dân cho chàng để chàng tiêu pha văn phí. Một ngày nọ khi tôi báo tin cho chàng biết là tôi đã có mang được 4 tháng, chàng nhẫn tâm cao chạy xa bay khiến tôi mất người mất của, quá phẫn uất vì tội bất nhân bất nghĩa của chàng. Lại thêm quá xấu hổ, không còn mặt mũi nào nhìn người thân cùng bạn bè, nên đã quyết định uống độc dược liên sinh. Sau khi quan hồn về tới âm phủ, khối quan khí không tiêu, do đó Minh Vương cho phép tôi vào lúc đêm khuya được trở lại dương gian trả quan tình dịch. Thái sinh, thì ra nguyên nhân là như vậy, nhưng làm cách nào quan hồn lại có thể tìm được người tình cũ nữ quan hồn? Kể lại thì câu chuyện quá dài, vì tôi tìm chàng rất lâu nên việc tìm thấy chàng chẳng dễ dàng gì. Thái sinh có thể kể lại mọi chi tiết cho tôi nghe không? Nữ quan hồn, được, vì tôi biết chàng có máu say mê cờ bạc, chắc chắn sẽ la cà tại các sòng bài. 15 năm trước mỗi buổi chiều tôi đều tìm tới sòng bài, nhưng cách mấy năm sau tôi mới tìm thấy chàng vào một buổi tối ở một sòng bài. Tôi liền theo sát bên chàng, nhưng dương khí của chàng quá mạnh, và tôi không tìm ra phương cách nên chỉ còn biết kiên nhẫn chờ đợi cơ hội, thái sinh cơ hội như thế nào. Nữ quan hồn đại khái là có quan hệ với phúc đức tổ tiên. Cho đến 5 năm trước đây, có một bữa chàng uống rượu say, chết choáng cưỡi xe gắn máy. Tôi thừa cơ nhập xác, khiến chàng ốm đau, thuốc thang mãi. Chẳng khỏi cuối cùng chàng được người nhà đưa tới bệnh viện này chữa trị. Tôi không ngờ rằng hai vị lại phát giác ra được thái sinh quan hồn cả quan như thế nào. Nữ quan hồn tôi đã tận dụng tất cả sức mạnh của âm linh để đè mạnh lên hồn phách của chàng, khiến tâm linh chàng cảm thấy vô cùng đau đớn. Thái sinh làm như vậy không đúng, người ta ai cũng có lòng thương xót, cớ sao lại nhẫn tâm làm như vậy? Nữ quan hồn không hành động như vậy, tôi sẽ chẳng còn cơ hội nào khác. Thái sinh phải nhờ đức ân sư Tế Phật mở trí cho. Tế Phật nữ quan hồn họ Lâm này, thiện có thiện báo, ác có ác báo, ân có ân báo, ân quán quán bao giờ dứt. Hy vọng quan hồn có thể bỏ lòng quán giận vì linh hồn chàng thanh niên đó đã bị đẩy xuống hàng cầm thú. Tương lai tự nhận lãnh ác nghiệp quả báo, quan hồn chẳng cần ôm nổi bất bình. Hy vọng quan hồn sớm nghĩ tới tương lai của mình, thích tâm làm việc thiện giúp kẻ khác được hạnh phúc mới đúng. Nữ quan hồn cảm ơn Đức Đại Phật đã mở trí khi còn sống vì không lo tu nhân chính đức. Bữa nay được nghe Đức Đại Phật thuyết pháp quả là mắc cỡ vô cùng. Tế Phật nữ quan hồn họ Lâm này, bữa nay nhờ duyên viết sách Nhân Gian Du Ký, quan hồn có thể phục lại đình mạch để về những nỗi khổ đau đã trải qua. Nếu như có tâm học đạo, hẳn là chẳng còn nghĩ tới sự báo thù. Nếu như bỏ được nỗi oán hận của quá khứ, ta sẽ vì quan hồn mà thuyết pháp và nhận làm đệ tử, có muốn được như vậy không? Nữ quan hồn cảm tạ Đại Phật, cảm tạ Đại Phật. Nữ quan hồn liền quỳ gối cúi đầu vái lạy tạ ân và nghe Tế Phật thuyết pháp. Tế Phật hay lắm này nhé con, phải cố gắng tu trì, phải biết là tất cả thiện duyên ác duyên đều do kiếp trước gieo nhân. Chỉ cần nhìn rõ việc bị ghét bỏ không oán giận, phải có tinh thần hy sinh nhẫn nhục, sẽ có ngày công thành quả mãn chính được cửu phẩm thiên đại. Nữ quan hồn cảm tạ ân sư đã mở trí cho con đứa gái nhỏ ngu si này, sợ rằng khó thành tựu nổi. Thế Phật trò nữ họ Lâm, con hãy nghe cho rõ, mọi người đều có Phật tính, cho nên việc tu đạo lớn không phân biệt giàu nghèo sang hèn, chỉ cần có lòng chân thành là có thể khắc phục được mọi khó khăn. Không được tự mình khinh mình, phải biết rõ là con người thấp hèn, nhưng có tâm tinh tiến vẫn có thể thành đạo. Ngược lại kẻ cao sang mà tâm tính ngạo mạn thì chẳng thể thành đạo. Sách có nói giàu sang học đạo khó, nghèo hèn tu đạo chăm, phú quý học đạo nan, bằng ngu tu đạo kiên. Hy vọng con gắn gõi thực hành, quan hồn bất chợt cảm kích ân sâu, nhẹ ngào nức nở thái sinh, hỏi sư tỷ họ Lâm thánh hiền đường. Có rất nhiều bạn đạo nữ tu tuy chưa đọc nhiều sách, song tấm lòng vì đạo hơn hẳn các bạn đạo nam. Hy vọng sư tỷ học được tinh thần cao quý của họ. Bữa nay tự nhiên sư tỷ và đức ân sư Tế Phật đã kết được mối duyên thầy trò, quả là sư tỷ đã được cái may mắn ba đời mới có nổi. Tế Phật điều đó rất đúng, bữa nay thời giờ đã trễ, trò nữ họ Lâm này, thầy và thái sinh phải trở lại thánh hiền đường. Con phải lo giữ gìn cẩn thận, thái sinh mau lên đài sen chuẩn bị trở về. Quan hồn động lòng chắc ẩn quyến luyến không cùng, cầm tay Tế Phật và thái sinh nghẹn ngào ngỏ lời từ giả. Thái sinh cầu chúc phước lành cùng tự nguyện sẽ phổ biến với chúng sinh dưới gầm trời câu chuyện này, để mọi người có thể bỏ ác theo thiện, cùng tin theo Phật đạo. Sau đó chỉ một sát na đã thấy thánh hiền đường hiện ra trước mắt.
Thế Phật đã về tới thánh hiện đường, thay sinh xuống đại can hồn phách nhập thể xác,